Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học vào một bộ môn mới, và chúng ta lấy cái tên của bộ môn này đó là Luật Học Đại Cương. Hy vọng là mình giới thiệu được cho các vị về cái bộ môn này. Và mình không biết là quý sư cô có những cái bộ luật để tham khảo hay không. Chúng ta có thể tham khảo trong những bộ luật thế này, sách tham khảo. Và mình nghĩ chắc có. Một là Maha Tăng Kỳ Luật. Thứ hai là Tỳ Nại Gia Tạp Sự. Thứ ba là tứ phần luật. Và hiện bộ tứ phần này nó có tới 6 cuốn. Và các vị tham khảo thêm tứ phần Tỳ Kheo Ni Giới Bản. Và thưa, đây là một vài cuốn sách nó rất là tiêu biểu. Tất nhiên là nếu các vị có một cái trình độ Hán văn đủ giỏi thì đọc rất là nhiều trong Đại Chánh Thân Tu. Đây là những sách đó dịch ra tiếng Việt, Maha Tăng Kỳ Luật, một bộ tới 6-7 cuốn vậy đó. Tỳ Nại Gia Tạp Sự cũng dày. Ngoài ra chúng ta còn có tứ phần giới bản như Thích hay là Yết Ma Chỉ Nam vân vân của Hòa Thượng Trí Thủ dịch, rất là nhiều. Và nếu thư viện các vị chưa có thì lên thư viện với thầy mượn bộ Maha Tăng Kỳ Luật về. Trên đây dường như có 2 bộ. Đó là đầu tiên chúng ta tham khảo sách. Phần thứ hai, tôi giới thiệu sơ về những điều chúng ta cần phải đi ngang qua trong bộ môn học. Mình sẽ chia cái bộ môn này ra làm 5 phần thôi, để mình đi vô thôi. Phần thứ nhất, chúng ta có một bài khái niệm về giới và luật. Phần thứ hai, chúng ta nói đến lịch sử truyền thừa. Và phần thứ ba, chúng ta đi vào các cái văn bản hiện có, khái quát những cái văn bản. Và phần thứ tư, mình sẽ đi vào cái phần vị trí của giới. Cái phần này nó khá quan trọng. Nó có những phần nhỏ mà chúng ta ghi cho dễ nhớ và khai triển. Thứ nhất đó là mình nói đến vị trí của nó trong Tam Tạng Thánh Điển. Thứ hai là vị trí của nó trong cái sinh hoạt của giáo đoàn. Thứ ba là vị trí của nó đối với người tu, tức là đối với cá nhân đó. Và thứ tư là ta nói đến vị trí của nó trong cái tiến trình tu chứng của chúng ta. Hai cái phần này nó có cái điều hơi giống nhau, nhưng mà phần này đó là phần biểu hiện ở mặt cạn của sinh hoạt đời thường, uy nghi đời sống. Còn cái phần này thì nó là cái phần thâm sâu trong đời sống tâm thức của ta. Đó là phần thứ tư, vị trí của giới. Phần thứ năm chúng ta sẽ đi vô là chúng ta sẽ học cương yếu giới Bồ Tát và giới Tỳ Kheo. Và phần thứ sáu cũng khá quan trọng là chúng ta sẽ đi vào cái phần đối chiếu và thực hành. Và nếu có thể được thì thêm một phần cuối nữa, đó là cái phần thảo luận của chúng ta. Các vị có thể pháp đàm về điều này, các vị có thể thuyết trình về những chủ đề chúng ta khai thác còn chưa đủ rộng, chưa đủ sâu. Đó là mình lượt ngang qua những cái vấn đề chúng ta đi vô. Tu chứng chứ không có tu tập anh.
Có ba thầy.
Dạ. Tức là vị trí của nó trong đời tu của chúng ta. Và vị trí của giới đối với đời tu của ta. Và mình phân ra cái này ở chiều cạn, tức là về cái mặt quan nghi hành trì hành đạo, thể hiện nó trong đời sống hành đạo của mình. Còn cái phần này đó là phần thâm sâu, mình giải trừ lậu nghiệp, làm cho sạch hết những cái hạt giống phiền não khổ đau, chứng nghiệm thánh quả. Đó là vị trí của giới trong những cái phạm trù như vậy. Và nếu có thể được thì mỗi một thầy cô thuyết trình dùm một chủ đề thì hay biết mấy. Tôi muốn làm công việc gợi ý rồi quý thầy tự làm thứ được không? Pháp Quân phát tâm nha Pháp Quân. Trước khi mình về Việt Nam mình đánh búa cho đi ha, sợ.
Thầy vừa rồi trong lớp giới đàm con cái thầy tự tâm cũng phát tâm thuyết trình 27 giới tăng thân giải cứu rồi bà thầy.
Ồ hay quá ha.
Đây là hết rồi, hết luật rồi, hết rồi là...
Thực ra thì mình nói hoài nó rất là đơn điệu, nó không có sinh động. Quý thầy cô mà đóng góp vào cái phần này thì nó sẽ sinh động hơn mình nhiều. Mình nói riết thiên hạ nghe mắt chán, hắn lẽ đứng lên biểu tình. Thưa chúng ta đi vào bài học này hôm nay. Trước khi mình đi vô nội dung của nó có vài điều mình kể ra đây nó ngâm vui. Ngày xưa mình đã từng học với ông Trí Thủ về giới. Ông dạy vui lắm. Ông mặc áo hậu vàng, đi vô ông móc trong tay áo này cái ông quẹt. Trong tay áo bên này tôi đố các vị là cái gì? Gói thuốc chăng? Không phải. Thưa tay áo bên này đó là một xẻ hương như này, hương dài lắm trầm. Cái ông đố ông cắm lên bàn á, học giới á. Tất nhiên là cái cách dạy của các cụ ngày xưa nó không có hay, không có lôi cuốn. Và đa phần các thầy bây giờ dạy giới thì chừng vài thầy dạy nó có sức hút thôi. Ví dụ như thầy Minh Thông ở Việt Nam đó là người dạy giới giỏi. Cô Trí Hải là người dạy giới hay. Cô Tệ Đăng, mình biết ba người. Thầy Thái Siêu ở đây thì thầy cũng rất là giỏi. Thực chất thì nếu mình khai thác giới mà giỏi á thì nó kích thích người học rất là vui. Và nó rất là cụ thể, rất là thực tiễn trong đời sống tu hành của chúng ta. Và mình học kỹ giới rồi thì thưa các vị là tự nhiên nó hình thành hai điều rất là đặc biệt trong phẩm chất của người tu. Điều thứ nhất là về vấn đề vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe rất là tốt. Cái điều thứ hai cũng rất là tuyệt vời nữa, đó là người mà học kỹ giới rồi tự nhiên có cái phong cách, có cái uy nghi rất là đoan trang, rất là sang trọng. Các vị thử nhìn những người quý tộc của châu Âu đó, họ có cái cách ngồi ăn của họ, họ có cái cách nói năng của họ, họ có cách đi đứng của họ, họ làm cái gì cũng biểu lộ cái chất quý tộc của họ cả. Thì đúng ra người tu của mình mà học giới đàng hoàng thì biểu lộ được cái đặc tính rất là cao quý của một người tu ấy. Vừa thanh tịnh, vừa đoan nghiêm, vừa cao quý. Tự nhiên đời sống của ông thầy hay một sư cô gì, dù mặc áo rách, dù đạm bạc đơn sơ, nhưng mà anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười gì đó cũng thể hiện được cái cao quý, cái thanh tịnh, cái đoan trang hết. Tức là cái đẹp. Cái đẹp đó nó tỏa sáng từ tâm hồn, cho nên học giới rất là quan trọng. Người xưa đã đặt giới là một trong ba pháp học mà hàng đầu nữa, giới định tuệ. Chính xác là giới định tuệ chứ không phải niệm định tuệ. Chính xác là như vậy. Nó rất là quan trọng. Và cái điều này thưa các vị là trong văn bản kinh từ văn học tiểu thừa đến đại thừa, từ Ấn qua Trung Hoa hay Việt Nam gì nó cũng được đặc biệt tôn trọng cả. Đó là cái điều đầu. Các vị nhớ là giới là một bộ môn rất là quan trọng. Mình đi vào mình nghiên cứu thật kỹ, mình học rất là chín chắn, thế thì mình sẽ thấy giá trị của nó lớn vô cùng. Và mình đừng tưởng giới là dành cho tiểu thừa, thưa không, giới là đại thừa. Đại thừa viên giáo chứ không phải đại thừa thủy giáo nữa. Tất nhiên chúng ta sẽ có dịp đi vào những cái phần của đại thừa. Và cái nội dung của bài khái niệm về giới và luật này, chúng ta chia nó ra làm đôi phần. Phần thứ nhất, mình nói đến cái phạm vi của giới và luật. Ở đây có những thầy Tây Phương, họ có cái phong cách ngồi ăn rất đẹp, rất là quý tộc đó nghe. Và đúng nguyên tắc người tu mình là mỗi một thầy, mỗi một cô đều tỏa sáng như vậy, tỏa sáng cái tính chất, cái phẩm hạnh như vậy. Dù anh trẻ, anh già, anh mới thọ giới, hay là anh là người tu lâu gì mà anh thực tập cho nghiêm túc, thì anh cũng tỏa sáng cái phẩm chất như vậy. Đi vào cái phần cạn nhất là định danh và giải thích đôi điều về giới và luật. Hôm trước mình đã có chia sẻ cùng các vị về hai cái phạm vi rộng hẹp của giới và luật. Giới là chỉ cho những cái điều giới nhỏ, Phạn ngữ là sila, sila là giới. Và thường thường ta họ dịch là thila đấy, thila. Nó có một cái hàm nghĩa, đó là những cái hành vi nè, hành vi, tập quán nè, tính cách nè, đạo đức nè. Nó là một trong ba môn học giới định tuệ. Nó cũng là một trong thập ba la mật, lục ba la mật hay thập ba la mật gì, nó cũng có một phần của nó. Mình giải thích một chút về cái chữ này, tức là những cái giới điều nhỏ, từng phần một, nó làm căn bản cho mọi hành vi của chúng ta, mọi cái sinh hoạt đời thường của chúng ta. Và nếu mình thực tập lâu dần, nó trở thành những cái tập quán, nó trở thành một cái loại quán tính, cho nên gọi nó là tập quán. Và cái điều này được lặp lại lâu dần thì nó trở thành tính cách của anh. Anh hãy làm cái điều đó lâu dần thì nó trở thành thói quen. Và thói quen này nó được tái lập rất là nhiều lần, cho nên nó biểu hiện thành cái tính cách của con người anh. Anh sinh ra anh không phải là quý tộc gì cả, thế nhưng mà anh được luyện vào cái môi trường đó, cái ăn, cái uống, cái nói, cái cười của anh được người ta giáo dục. Và lâu dần anh trở thành một cái thói quen, nó nhuộm vào trong tế bào của anh, trong máu của anh. Tự nhiên là đời sống anh nó thể hiện cái tính cách của một quý tộc. Và cái đặc biệt của giới là khi anh nhuộm được những cái phẩm chất đó vào bên trong đời sống anh, thì tự nhiên nó thể hiện được cái phẩm chất đạo đức. Cho nên giới nó có cái nghĩa như vậy. Mình giữ gìn cái giới đầu tiên nhất là năm giới hay là 10 giới, giới đầu đó là bất sát. Tự nhiên cái tính cách của mình dần dần lâu dần trở thành một người trân trọng, trân quý đối với từng loại chúng sinh bé nhỏ như chân. Và cái điều này nó đã đủ nói lên cái phẩm chất chân thiện mỹ có mặt nơi người tu rồi, chỉ cần bất sát thôi. Có một lần đó, có một vị sư cùng đi họp với những nhà khoa học, cùng đi với ngài Đạt Lai Lạt Ma. Vị kia thì một vị sư không có danh chi cả, ngồi chung với ngài Đạt Lai Lạt Ma. Và có một con kiến nó bò lên chân ông, cái ông mới đưa tay bò lên chân của ngài Đạt Lai Lạt Ma, chứ không phải lên chân ông. Ông đưa tay, ông đón con kiến nó bò lên tay ông, gắn đem ra ngoài. Ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài cười, ngài nói tôi thiếu nợ ông một sinh mạng. Và thưa các vị, đời sống của một người tu mà mình hành trì giới từ cái rất là vi tế cho đến cái rất là lớn, thế thì đời sống của chúng ta không cần phải làm gì nhiều, không cần giảng kinh, không cần thuyết pháp, không cần nổi danh gì cả. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh cũng tỏ ra cái năng lượng để giáo hóa. Người ta gọi nó là hạnh giáo, là thân giáo, là thân giáo. Nói hay không bằng làm hay. Làm hay có nghĩa là hành trì giới một cách nghiêm túc. Và đặc biệt là pháp chế của Đức Như Lai không phải chỉ dành cho người xuất gia học giới, kể cả người cư sĩ tại gia họ cũng phải hành trì giới một cách nghiêm túc. Ví dụ như mình đọc ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Thẩm Tịnh Hạnh, nếu người ta tổng kết kỹ thì có khoảng chừng vài trăm cái câu chú để niệm, để an định thân tâm trước khi làm bất cứ chuyện chi. Rửa tay, súc miệng, đó là một phần được trích từ trong Phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm cho người xuất gia sử dụng. Khấu khẩu liên tâm tịnh, hay là thỉnh chuông, có một bài kể chuông là nguyện thử chung sinh siêu pháp giới, vân vân, đều trích trong Hoa Nghiêm Tịnh Hạnh Phẩm cả. Trong đó dạy cho những cư sĩ là khi họ trang điểm, họ xức nước hoa, họ đeo nữ trang, đều có một cái câu kệ tụng đi theo với việc làm sinh hoạt đời thường của họ. Cho nên thưa các vị, là người tu Phật thì vấn đề giới rất là quan trọng, và chúng ta giữ gìn từng cái phần nhỏ của giới, mình đừng coi nó là nhỏ bé và thường. Từ giới nó sinh ra niệm định tuệ, và mình chưa thể luyện đời mình trong cái chuyện thiền tập một cách dễ dàng nếu mình chưa hành trì nghiêm túc từng cái phần giới điều rất là bé nhỏ. Đó là chúng ta nói một chút để có một cái khái niệm về phạm vi của giới. Và tóm lại một điều thế này, thưa các vị, giới là những điều chương, những cái tiết mục nhỏ ở trong luật mà thôi. Luật nó có phạm vi rộng hơn, nó bao trùm cả giới, cho nên người ta gọi luật tạng mà không gọi giới. Giới nó là một phần ở trong luật tạng thôi. Đó là điều thứ nhất, mình đi ngang qua giới, bây giờ mình nói đến luật. Và dĩ nhiên là mình phân tích trên văn tự chữ nghĩa để cho các vị có một cái khái niệm về chiều rộng của nó. Thế nhưng mà bây giờ người ta dùng hai cái từ này nó thay nhau, người ta không có phân định một cách như mình vừa trình bày. Phải dùng chung giới luật, cũng đều chỉ cho những cái điều chương hành trì của chúng ta, và họ không phân định thế nào là giới, thế nào là luật. Nhưng mà chính xác nhất, luật nó có phạm vi rất là rộng. Có một cái từ mà chúng ta hay tụng, không biết các vị nhớ, luật có nghĩa là
nào, nó dịch là tỳ na gia,
và nguyên văn của nó gọi là vinaya, phải không? Thường họ dịch là luật tạng. Hay là tỳ ni tạng. Trước khi Niết Bàn, Thế Tôn có nói một câu mà người học luật hay trích: tỳ ni tạng trụ, Phật Pháp diệt trụ. Mình ghi cái câu này ra cống hiến cho các vị. Tỳ ni tạng diệt, Phật Pháp diệt diệt. Mình nghe cái âm tiếng Việt á, mình không biết thế nào là diệt diệt. Tại vì hai cái chữ này nó cùng một âm, nhưng mà một cái là diệt là mất, một cái là diệt là cũng. Chữ này diệt là mất, chữ này diệt là cũng. Tức là khi tạng tỳ ni còn có mặt trong cuộc đời thì Phật Pháp còn có mặt. Mà tạng tỳ ni không được quý thầy gìn giữ bảo trì, không được thực tập, không được tôn trọng, thế thì Phật Pháp cũng vắng mặt. Và cái điều này chúng ta nên hiểu, không có nghĩa là xóa hẳn chùa chiền, tự viện, tăng chúng. Không phải là không có bóng dáng của người tu, mà có nghĩa là khi chư tăng không nghiêm túc hành trì tỳ ni tạng thì lúc bấy giờ chư tăng chỉ là những người bán mua danh lợi mà thôi. Và Già Lam tự viện bấy giờ nó mang cái đặc tính của business, chứ không phải là chùa chiền tự viện gì cả. Chỉ là một nơi buôn thần bán thánh cho vui thôi. Và tu là một cái nghề để kiếm sống, chứ không còn ý nghĩa cao quý gì cả. Và cái điều này Thưa các vị, nó là cái hiện tình chung của Phật giáo ở Việt Nam và ở nơi đây, chứ không phải gì riêng ở quốc độ nào. Nó là cái điều rất là hiển nhiên hiện tại trong cái sinh hoạt của các chùa chiền và lam tự viện. Tu sĩ trở thành một cái nghề. Thay vì những cái nghề khác khó kiếm sống thì chúng ta làm tu sĩ là một cái nghề kiếm sống rất là dễ. Đó là cái điều rất là cụ thể. Cho nên thưa các vị, là Đức Thế Tôn trước khi niết bàn, cái câu nói này đáng cho chúng ta dựng lông tóc lên để kinh sợ. Một câu thứ hai rất là đặc biệt, Đức Thế Tôn nói trong kinh Di Giáo, đó là không hề có một thế lực ma dương ngoại đạo nào phá hoại được chánh pháp của Phật cả. Chỉ có những người đệ tử Đức Phật mới làm chánh pháp Đức Phật suy lụng thôi à. Không có thiên ma ngoại đạo, không có cái thế lực chính trị hay là tà giáo gì nó có thể hủy diệt được đạo Phật cả. Chỉ có những người đệ tử Phật mới hủy diệt đạo Phật thôi. Chỉ có những người con Đức Thế Tôn mới bán Đức Thế Tôn được thôi, chứ không ai bán được Ngài cả. Đó là cái câu nói mà chúng ta phải nhớ để kinh sợ, để tu tập. Và có một điều mình giải thích thêm thưa các vị. Chúng ta vừa chia sẻ với nhau luật là luật nó có một cái hàm nghĩa rất là rộng, nó bao trùm cả giới. Cho nên ngay cái từ chúng ta sử dụng là kinh tạng, luật tạng, luận tạng, chứ ta không sử dụng cái từ giới tạng bao giờ. Cái nghĩa rộng của nó là cả một cái quá trình rất là dài trên con đường phát triển những cái pháp quy, pháp chế của Già Lam Tự Viện. Cái nghĩa căn bản trong văn tự chữ nghĩa thì nó gồm có hai phần. Một là Ba La Đề Mộc Xoa, hai là Kiền Độ. Ba Ti Mộc Xoa đó là chỉ cho giới rồi. Tức là cái nghĩa thứ nhất của nó là chỉ cho giới. Nghĩa thứ hai của nó có cái tên khá là Kiền Độ. Kiền Độ là gì? Mình xóa này ha. Quý vị chép tiếng Tàu được chứ ha. Cô Giang Nghiêm nghe được hết không? Bách Nghiêm nhịp được chứ hả? À. Kiền Độ, tiếng Pali nó là thế này. Tàu mà dịch Kiền Độ gần như chữ Khang Đa này đó. Dịch ra là quẩn. À, là tụ. Là phần đoạn. Phần đoạn. Nó có nghĩa là phân loại các cái giới pháp ra làm từng phần một, gọi là kiền độ. Nó tương đương với chữ phẩm loại. Tương đương với chữ phẩm loại. Hay là nó cũng gần như chữ tiết vậy đó. Một là phẩm, hai là chữ tiết. Và nếu chúng ta dùng cái từ rất là Việt, đó là từng chương đó. Từng chương, từng phần, từng thể loại, gọi là kiền độ. Và họ phân ra làm 10 loại kiền độ. Ra là 10 phần. Mình ghi cái này để cho các vị có một cái chút khái niệm. Mình giải thích lại cho nó đủ rõ. Tức là cái lịch sử của tăng đoàn hình thành, những cái pháp quy, pháp chế cho sinh hoạt Già Lam Tự Viện và tổ chức sinh hoạt, nó trải dài rất là nhiều trăm năm, cho nên nó sinh ra rất là nhiều phần. Và sau đó người xưa họ mới tổng kết lại, họ phân ra từng thể loại khác nhau để áp dụng trong đời sống của tăng già, trong sinh hoạt của Già Lam. Và do vì họ dịch âm ra trước, sau đó họ nghĩ là cái từ này rất là khó dịch một cái nghĩa nào nó đủ bao hàm luôn tất cả những nghĩa này, cho nên là để nguyên cái chữ kiền độ như vậy. Và đầu tiên nó tới 22 kiền độ, sau đó họ phân ra làm 10 phần thôi. Phần thứ nhất đó là thọ giới kiền độ. Tức là cái chương về thọ giới, cái phần về thọ giới. Cái thứ hai là Bồ Tát kiền độ. Và cái thứ ba đó là an cư kiền độ. Cái thứ tư đó là tự tứ kiền độ. Cái thứ năm đó là bì cách kiền độ. Bì cách là gì? Thưa các vị, nhìn cái chữ này mình giải thích được. Cách là loại da đã thuộc rồi, bì là da, tức là cái pháp chế và tất cả những cái sinh hoạt như giày dép, bao bì, mũ nón của chúng ta, cái gì mà dùng bằng da đó là thương tổn vật mạng của chúng sinh à, phạm lỗi à, mang giày giờ đó là phạm một trong những tội. Thực ra người ta có điều kiện để người ta nói mình đó, các sư nguyên thủy, nếu quý thầy cô để ý thì thấy các sư kia không có mang giày da, không mang dép da, đồ nhựa, đồ ni lông thôi. Và mình sử dụng một là áo bằng tơ lụa, hai là giày dép bằng da. Đó là phạm, không biết trong ba vật đề hay gì đó mình không biết, nhưng mà nó là một phần ở trong bì cách kiền độ. Thứ sáu, thứ năm chứ, thứ năm bì cách. Và thứ sáu là dược vật kiền độ. Dược vật là gì? Thuốc men. Cái pháp chế ngày xưa Đức Thế Tôn cấm chỉ các thầy tỳ kheo không được uống sữa. Tại sao? Các vị mà chứng kiến cái đất Ấn bây giờ, các vị thấy điều này rất là hợp lý. Ngày xưa nó cũng không hơn gì bây giờ đâu, tức là quê hương nó rất là nghèo. Ngày xưa bò không có bò sữa như bây giờ, bò thường thôi à. Và mình thử hình dung là tối họ nhốt con bò ngá riêng một bên để con bò sữa trong chuồng, để sáng lại nó căng sữa thế này, rồi mới vắt hết sữa đó để cho con người uống. Thế thì con bò con đó nó không thể không suy dinh dưỡng được, nó ốm tông theo nó đi. Cho nên Đức Thế Tôn cấm chỉ các thầy tỳ kheo trẻ không được uống sữa, trừ những người già tật bệnh suy yếu cần có dinh dưỡng thì mới được quyền xin sữa và xin đều hồ thôi. Chứ còn thông thường các thầy ăn thức ăn rất là đạm bạc là do vậy. Và điều thứ bảy là Kathina kiền độ. Kathina kiền độ tức là, thưa các vị, cái truyền thống y này trong Bắc Tông mình như hiếm gặp, nhưng mà trong truyền thống Nam Tông á, y Kathina là một cái pháp chế dành cho những người thiện nam tử, thiện nữ nhân trong cái ngày giải chế an cư á, ngày đó họ mới họp nhau lại, họ cắt họ mai trong một ngày có đường bánh đi cúng dường. Có một lần công chúa Thái Lan qua Việt Nam và tổ chức cúng dường cái Kathina này cho quý ôn tôn túc ở Huế, và họ họp nhau lại hôm mai trong một ngày thôi là xong một cái mình y để cúng dường. Tất nhiên là chúng ta sẽ có dịp đi vào những cái phần này sâu hơn khi chúng ta đi sâu vào lục tạng. Giờ mình chỉ giải thích từ thôi. Thứ tám là tỳ kheo trước y kiền độ. Tỳ kheo trước y có một cái pháp chế đắp y, tức là y thế nào thì được quyền đổi y cũ lấy y mới. Và những cái điều nhỏ nhỏ như là quy nghi khi đắp y thì thưa các vị, cái này ở Sa Di ta cũng phải học rồi. Có một điều mà mình phân tích nơi đây để các vị thấy là có những cái mà chúng ta hãy nhìn lại. Ví dụ như Thế Tôn ngày xưa có một pháp chế tam y, tức là ba y. Ba y đó không phải như chúng ta bây giờ theo truyền thống Bắc Tông là y ngũ điều, y thất điều và y cửu điều. Mình học bằng cái tốc độ rất là thông thả, cho vui để cho các vị thư giãn, và cũng để cho Bách Nghiêm dịch cho kịp, kiếm chữ dịch cho kịp. dịch sao mà cô gian nghiêm cô ngồi cô ngủ lên ngủ xuống đó thất bại lắm ạ. Mình đang nói về trước y. Thưa các vị, mình phân định điều này để các vị có cái nhìn về pháp phục của chúng ta. Các thầy vì kheo trên đất Ấn á, tam y của họ nó gồm chung cả thượng y, tức là cái áo vấn ở ngoài, nó gồm có nhiều thước vải đó. Rồi cái y trung tức là khoác gần người, gần thân thể. Và cái y hạ tức là cái váy mặc ở dưới. Mình gọi vậy cho nó tiện. Thế rồi cái pháp chế này nó qua Trung Hoa thì nó hình thành ba y, có nghĩa là y ngũ điều, y thất điều và y cửu điều. Và cái pháp quy của Đức Thế Tôn chế định tam y bất ly thân, tức là ba y không được rời thân. Thế rồi các thầy phải mai một lần tới y năm điều, y bảy điều, y chín điều, đi đâu cũng na kè kè ba cái y đó theo đủ nặng. Nó là điều thứ nhất. Điều thứ hai quy định là ngũ điều y là y mặc để chấp tác, phục dịch, vân vân, là mọi việc. Trung Hoa họ vẫn còn giữ điều đó. Cho nên các thầy thấy là người Trung Hoa, các thầy Trung Hoa họ đều đắp y, họ quét nhà, họ đắp y, họ làm đủ mọi việc hết là như vậy. Họ dùng cái y ngũ điều để chấp tác. Và cái y thất điều để lễ Phật, tụng kinh, vân vân, còn y cửu điều là để kiết giới hoặc là giải chế ăn cư, vân vân. Tùy theo cái cấp độ tuổi hạ cao dần, người ta mai lần lần từ 9 điều, 11 điều, 13 điều, 15 điều cho tới 25 điều là cuối cùng. Và đo cái hạ lạp qua cái điều số của y. Ông nào mà đắp y mà dày chừng nào đó là ông đó là cao tăng, được đánh giá là cao tăng, được coi là một vị tu lâu. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là vô lý. Do người Trung Hoa họ chế tác và đa phần chúng ta đều rất là lệ thuộc văn hóa Trung Hoa, cho nên không dám làm cái gì để cải đổi cả. Rồi cái điều thứ hai mình chia sẻ ngay nơi đây để các vị có cái nhìn. Ví dụ như ngày xưa chế tác cái ngoạn cụ hay cái tọa cụ, nó có một cái công dụng nhất định, đó là các thầy thường hay độc cư thiền định. Ăn cơm rồi thì xách bồ đòn tọa cụ vô trong rừng ngồi tọa thiền. Cho nên trải cỏ phía dưới, trải cái tọa cụ lên trên để cho nó sạch và không bị kiến cắn. Bây giờ thì chúng ta ở trong những cái căn nhà rất là sang trọng, rất là sạch đẹp. Có khi người ta trải chiếu rất là đàng hoàng. Thế nhưng mà mỗi lần mình làm lễ tác pháp, bất cứ điều gì thì mình phải đem cái mảnh vải vuông vuông đen đen ba đời không giặt đó ra trải để rồi làm lễ, để quỳ lên quỳ xuống. Rõ ràng là mình rất là câu nệ về những cái pháp chế người xưa đã chế tác, và nhất là mình lệ thuộc văn hóa Trung Hoa rất là nặng. Họ bài phải nghe. Và cái ngoại cụ thưa các vị là chư tăng hồi xưa phải mang theo. Và cái điều này nó cũng hữu lý là do vì lang thang đây đó, hành cước các nơi, mình đến vào lam tự viện của người ta, giường người ta, chiếu người ta, mền của người ta, cho nên mình trải nó lên, mình ngủ xong rồi sáng mình xếp lại mình đi. Thế thì mình không làm phiền người ta phải giặt giũ. Rất là hay. Thế nhưng mà cũng tùy nơi và tùy cái hoàn cảnh của từng địa vực. Thế mà có những cái điều bé nhỏ mà chúng ta không dám nhìn lại để có thể làm cho nó phù hợp hơn, nó giản tiện hơn. Những điều đặc biệt quan trọng lớn á, thì người ta lại dẫm ngang qua đó, không kể gì. Những điều bé nhỏ rất ư hình thức người ta tuân thủ. Và thông thường mình một bề bắt chước vào văn hóa Trung Hoa về mọi mặt. Trung Hoa ngày xưa cái màu vàng chỉ có nhà vua mới được sử dụng thôi. Rồng vàng thiêu vô áo, áo cẩm bào màu vàng. Cho nên muốn ban một cái đặc ân gì cho các thầy thì thường thường họ tránh màu vàng, họ ban màu đỏ. Tử y, y màu đỏ. Và cái điều đó nó trải sang vào Việt Nam, cho nên chúng ta cũng đặc biệt là tới lên làm hòa thượng rồi, ông nào cũng mang cái y màu đỏ. Và cái điều cũng kỳ lạ nữa là thực tế mà nói là cái đầu cạo tóc nó sạch, nó đẹp vô cùng. Thế mà bây giờ các thầy lớn là phải đổi cái mão lên khi đi hành lễ. rồi mang tất không chịu, phải mang đôi hia cái mũi cong cong lên về rồi đi lên hành lễ. Rồi niêm hương bạch Phật, cầm ba cái hương này không được, phải cắm nó vô một cái thủ lư, cắm nó dài dài như con thằng làng vậy, cầm niêm hương. Rất ư là lệ thuộc văn hóa Trung Hoa. Đó là đôi điều nhân cái trước y mình nói thêm để cho các vị có một cái, có một cái khái niệm về tâm thức, tâm thức đặc biệt nô lệ của người Việt nha. Cái gì của Trung Hoa bài chúng ta đều tuân theo cả. Lấy Trung Hoa, lấy cái văn hóa của họ làm văn hóa của mình, và không dám đi con đường của chính mình. Cái dân tộc bé nhỏ bị trị lâu đời, cho nên cái nỗi sợ sệt rất là nặng. Và nỗi sợ này nó đeo theo đời sống tu hành của mình rất là dài. Mình vô chùa là mình cũng sợ đủ thứ hết. Sư anh trợn mắt là mình sợ rét đi rồi, sợ lắm. Sư anh biểu đấm lưng cho tao là phải đấm lưng tối chết chứ có dám cãi đâu dù mình mệt. Thưa các vị, đó là cái đặc biệt văn hóa của Đông Phương ta đấy. Mình đi tu mà mình vượt ngang qua được cái nỗi sợ đó, cũng đã là tiến bộ lắm rồi đấy. Và tỳ kheo, cái nghĩa đầu nó là bố ma, chiết phục ma, làm cho ma khiếp phục, tồi phục phiền não khổ đau, tức là xô ngã, cán dẹp phiền não à. Chứ không phải tỳ kheo là người kinh sợ cái gì cả. Thưa các vị, người tu đúng nguyên tắc là không có sợ. Bố mẹ mình còn bỏ đi tu thì còn sợ cái nỗi chi chứ. Chỉ sợ duy nhất một điều là con đường sinh tử chưa giải quyết thôi. Chuyện sống chết nó đến bên lưng mình chưa có thể ra đi một cách tự tại thôi. Ngoài cái đó không còn cái gì để sợ nữa cả. Người ta ở đời, người ta cần công, cần danh, cần tiền, cần của, cần có kẻ quý, người trọng, cần có người ta thương mến. Còn thưa các vị, đi tu rồi, mình đơn độc một mình có cần ai thương nữa đâu. Mình phải thương mình phải tu, mình phải thành đạt con đường giải thoát thôi. Chứ không phải là luyện đời sống mình vô đạo để cần một vài người Phật tử thương quý gì cả. Cần một chút công danh gì để làm lợi làm lộc cho bản thân. Thưa, chuyện đó rất ư là phù du. Thương ư? Không thương thì tôi cũng sống tới chuyện này rồi. Tôi có cần ai thương đâu. Mẹ tôi thương tôi vô cùng, tôi còn bỏ qua tôi đi tu được. Thế thì thưa các vị, đi tu không phải là kiếm một chút tình cảm để gắn bó, không phải vậy. Nguyên tắc là vậy. Không có cái gì phải sợ cả. Và mình vượt ngang qua những cái quy định của tâm thức, thưa anh, không phải dễ đâu. Mình sợ đủ thứ chuyện hết. Thứ chín là chúng tăng hội. Cái kiền độ thứ chín là chúng tăng hội nghị phương pháp. Phương pháp nhóm họp. Trong Sa Di có câu đó: Quyển bát tác thinh thực tác tiên khởi, Bà La Môn tụ hội vô thù đó. Các vị nhớ câu đó không? Ăn cơm thì chén bát khua rầm rỉ. Ăn xong bao nhiêu người còn đang ngồi đó thì mình lật đật mình đứng mình đi mất. Và không có nhường trên kính dưới gì cả, đi đứng lao sao, làm sao động. Vô giường ngủ thì làm ầm ĩ, làm cho đơn hàng xóm động niệm. Đó là cái phong cách của Bà La Môn, chứ không phải con Thích Tử. Cho nên cái phương pháp nhóm họp, thưa các vị, cũng được đặc biệt cài trong cái kiền độ này. Và thực ra mình đi tu mà mình được tôi luyện trong những cái môi trường nó hoàn thiện về giới học á, thì cái tính cách của mình, thưa, nó rất là đẹp. Luyện các vị đi đâu các vị sống được cả. Ở bất cứ già lam tự viện nào ta cũng hội nhập vào được. Còn bằng không thì mình chỉ sống được với thầy của mình thôi, sống được với chùa của mình thôi. Ở chỗ khác thì ta đập mình chết. Mình nói ra một lời họ ghét, mệt. Làm một việc họ không ưa, họ muốn quét mình đi. Cho nên thưa các vị, cái này rất là quan trọng. Từ cái quay nghi bé nhỏ, cái cách hành xử của các vị, đi đứng nói cười, lên giường ngủ, đắp cái mền, nằm nghiêng ra sao. Thưa, những điều này, những điều này nó đều nằm trong giới cả, đều nằm trong quy nghi cả. Thứ 10 là câu diễm di kiền độ. Cái này nó được ghi lại, mình ghi chữ rồi mình sẽ giải thích. Cái tình trạng giáo đoàn phân hóa ban đầu ở thành câu diễm di, và nội dung của cái kiền độ này ghi chép về cái cách hòa giải trong nội bộ giáo đoàn khi có những bất hòa xảy ra, cho nên gọi là câu diễm di kiền độ. Đó là 10 kiền độ lớn. Và 12 phần sau nữa, nó còn 12 phần nữa. Đây được gọi là đại phẩm. 12 phần sau nó được gọi là tiểu phẩm. Nó gồm có những cái phần về hình phạt, những cái quy định về hình phạt. Và những cái quy định về kiết tập kinh tạng luôn. Một ở thành Vương Xá và một ở Tỳ Xá Ly. Tức là những cái quy định về kiết tập Tam Tạng Thánh Điển của Phật lần đầu tiên ở Vương Xá. Lần thứ hai câu Diễm Di ở Tỳ Xá Ly đó. Đó là chúng ta đi ngang qua cái phần định danh và giải thích đôi điều về giới và luật phần A. Đó là chúng ta đi vô phần A. Bây giờ xin mời các vị đi vô phần B. Có lẽ mình đi kiếm tiền, cái mỗi buổi học về cái mình cúng dường tiền cho quý thầy cô mới được. Ngồi đó nghe mình là mình đủ vui, đủ cúng dường tiền được rồi. Mỗi lần quý vị học cúng dường người 20 cứ thế mà tính tiền đi. Kinh tế Mỹ đang xuống. 20 là ngon lắm ạ. Thưa đại chúng, là phần B chúng ta nói đến cái tính chất và cái phạm vi của nó. Tính chất và cái sự khác biệt của nó. Để đi vô cái phần này, cái điều đầu, tức là điều thứ nhất nhỏ mình nói đến cái khởi nguyên đi, khởi nguyên của giới, khởi nguyên của giới luật. Ai cũng biết cái khởi nguyên của giới luật là được chế tác từ Đức Thế Tôn. Và cái ý đầu của nó là từ cái nhu yếu sinh hoạt cụ thể của tăng đoàn, cho nên Đức Thế Tôn thiết định quy giới từ cái nhu yếu cụ thể. Thưa các vị, là cái nhu yếu này nó là cái điều gì? Nó tất nhiên trong cái quá trình phát triển của tăng già thôi. 3 năm đầu Thế Tôn chưa hề chế một cái giới pháp nào cả. Những người xuất gia luyện đời sống mình vào đạo rồi, tự nhiên họ trở thành những bậc phạm hạnh trong sáng, thanh tịnh. Và càng về sau thì cái thành phần tạp nhiễm hơn nhiều, cho nên Đức Thế Tôn bắt đầu chế giới. Và cái giới đầu tiên hình thành thì như các vị có đọc ở trong tứ phần giới, đó là dâm giới, là giới đầu tiên được chế định. Và cái điều rất rõ ràng đó là khi các vị đệ tử lớn xin với Đức Thế Tôn chế giới, Thế Tôn nói chừng nào có một thầy tỳ kheo nào phạm thì ta mới chế. Như Lai không muốn là tự mình đặt định ra những cái pháp quy để bắt người khác tuân theo. Đó là cái ý thứ nhất, chúng ta hiểu là từ cái nhu yếu cụ thể của sinh hoạt tăng đoàn cho nên hình thành giới. Nhu yếu cụ thể đó là do vì ngoại đạo dèm xỉm chê bai, do vì trong nội chúng có những tình trạng ô uế, cho nên Đức Thế Tôn chế giới. Một cái ví dụ kinh văn ghi đó, lấy ví như là đầu tiên tăng đoàn vẫn chưa có an cư kiết hạ, tức là chưa có vũ kỳ an cư. Trong cái từ người ta dùng là vũ kỳ an cư. tức là an cư vào mùa mưa, và chư tăng cứ lang thang lướt thước đi khất thực, mưa gió ướt cả áo cả y hết. Và bà La Môn họ chê cười, họ nói Sa Môn Cù Đàm dạy cái giáo lý từ bi, thế mà mùa mưa côn trùng sinh sôi đầy hết, mà thầy trò dẫn nhau đi dậm chết côn trùng, thế mà gọi là giáo lý từ bi ư? Thế thì từ đó Thế Tôn mới có một cái pháp chế là vào mùa mưa phải an cư. Rồi có một lần có một thầy tỳ kheo tối rồi đói bụng đi khất thực, và cái y Ấn Độ thì thưa các vị nó rất là dài, ông lạnh ông lấy y ông trùm lên đầu thì ông đi. Và khi gặp thiên hạ thì họ tưởng nó ma, họ chạy trốn chết. Sau đó thì chuyện đó thấu tai Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cấm là từ nay sau giờ ngọ chư tăng không được quyền đi khất thực. Và từ những cái điều mình dẫn ra để cho các vị thấy là cái nhu yếu cụ thể của sinh hoạt tăng đoàn, cho nên nó hình thành giới dần dần từ một giới ban đầu cho tới 250 giới của tỳ kheo. Từ những cái pháp quy ban đầu chưa có tổ chức an cư kiết hạ, hình thành những cái pháp chế như 20 kiền độ, 22 kiền độ mình vừa nói. Đó là điều thứ nhất, từ nhu yếu sinh hoạt cụ thể của tăng đoàn, cho nên Đức Thế Tôn chế ra những quy phạm cần thiết. Thứ hai là sau khi nó hình thành giới thì Ngài lại tùy duyên thiết định các cái quy chế về xử phạt, về mặt tẩn vân vân. Ví dụ như tỳ kheo đó phạm giới thì phải xử sự như thế nào, thu sa di trẻ thì bao nhiêu năm cho phép thọ tỳ kheo, và dần dần những cái quy chế bé nhỏ đó hình thành theo với mức độ phát triển của tăng già. Ví dụ như lần đầu tiên Thế Tôn thu nhận sa di trẻ nhất vào tăng đoàn tu, đó là La Hầu La, thì chưa hề có cái quy chế là bố mẹ phải ký giấy đàng hoàng rồi mới được đi tu. Ngài cứ thấy La Hầu La lẻo đẻo bên chân xin đi tu là Ngài dẫn về, Ngài nói cạo tóc đi cho La Hầu La đi xuất gia làm sa di khu ô, tức là sa di đủ họa. Và ta nghĩ là cái thứ chim đó ở Ấn Độ thì nó rất là nhiều, nó làm ồn với thầy lắm. Rồi sau đó thì Tịnh Phạn Vương than phiền vô cùng, đó là Ngài đi tôi đến đứt từng khúc ruột, bây giờ Ngài về Ngài dẫn cái đứa cháu đích tôn của tôi nữa. Ngài nghĩ là Ngài đã giết tôi bằng dao rồi, Ngài lại xoáy vào da thịt làm cho nó đau buốt nữa. Và từ nay tôi yêu cầu Thế Tôn là khi có một người nào xin đi tu, Thế Tôn phải hỏi ý kiến người thân của người ta, bố người ta, mẹ người ta, vân vân. Thế là cái quy chế được thiết định là muốn xuất gia thì phải có người thân đến ký thác, bố mẹ phải tới xin đàng hoàng. Đó là tùy duyên thiết định những quy chế. Rồi có những vị tăng, thưa các vị, cũng rất ư là cứng đầu, khó dạy và ngang ngược ở trong nhà lam, và các thầy không biết làm sao đuổi ảnh. Ảnh vô tu thì thu nhận rồi, ảnh vô ảnh làm xáo trộn tăng đoàn, đuổi ảnh không chịu đi. Rồi đại chúng xin với Đức Thế Tôn làm thế nào trừng trị người kia, Thế Tôn đặt ra một cái quy chế là mặt tẩn. Mặt tẩn là gì? Khai tử anh chàng đó lúc anh còn sống. Ảnh có mặt như không, ảnh cứ ăn, ảnh cứ ngủ, ảnh cứ sinh sống trong nội bộ tăng già, nhưng người ta không nói tới, không chơi tới, không có coi sự có mặt của ảnh là một con người trong chốn nhà lam nữa. Đây là một phương pháp xử phạt nặng nhất, là khai tử lúc người đó còn sống. Pháp chế Phật không hề mời công an gì đến đuổi cả, mà chỉ làm một việc đó thôi, ảnh tự động nó đi thôi, không có mượn bàn tay của pháp quyền đi vô trong chốn nhà lam. Thưa các vị, bây giờ từ cái điều nhỏ đó mình nói lan man một chút chuyện, bây giờ cái thế giới nhà chùa bây giờ nó phức tạp vô cùng, có khi mình phải nhờ bàn tay của luật pháp bên ngoài giúp mới có thể ổn định được già lam, chứ bằng chúng sinh bây giờ nó rất là can cường khó độ. Cái thế giới này chết sống trong đường tơ kẻ tóc mà thiên hạ cũng không có ngại gì cái chuyện làm ác đâu nghe. Thưa các vị, người đời họ sợ nghiệp hơn người tu nghe, họ sợ nhân quả tội báo hơn. Người tu mình có khi ở gần Phật rồi không sợ tội phước gì cả, họ không tin nhân quả. Lạ, gần chùa gọi Phật bằng anh mà. Nhưng mà cái điều thứ ba, thưa các vị, khởi nguyên của nó mình nói thêm nữa, đó là ứng với người xuất gia mà chế định giới. Thực tế mà nói là đành đằng giới pháp của Đức Thế Tôn có những cái giới dành cho người cư gia Phật tử. Thế nhưng mà quan trọng nhất vẫn là người xuất gia. Xuất gia được gọi là trưởng tử của Như Lai. Do vậy cho nên thưa các vị là cái quy chế mà tuyển người xuất gia ngày xưa của Đức Thế Tôn, mình tưởng chừng như là Ngài không có cần thanh lọc. Thế nhưng mà do vì ngày xưa đôi mắt của các bậc A-la-hán là một, Thế Tôn là hai, là con mắt siêu thế, nhìn xuyên qua tầng nghiệp thức, cho nên thu nhận người. Cái quy chế tuyển tăng ngày xưa nó không có giống như chúng ta bây giờ là phải bắt có lớp 12, có trình độ đại học hay là gì cả, nhưng mà bằng cái con mắt siêu thế nhìn xuyên qua tầng nghiệp của mọi chúng sinh, cho nên nhận người vào tu, thưa các vị, đều có một cái nền tảng căn bản thiện nghiệp rất là vững. Và do vậy cho nên cái đời sống tăng già ngày xưa nó ít phức tạp hơn mình bây giờ rất là nhiều. Cái đời sống tăng già của mình càng ngày càng xa nguồn, cái sự phức tạp nó càng ngày càng lắm, là do vì các bậc thầy của mình hiếm có vị nào có thể có con mắt nhìn xuyên qua tầng nghiệp thức của từng con người đến với đạo. Thứ hai nữa là các ngài vận dụng cái pháp chế của Bồ Tát Đạo, tức là mở rộng cái cửa độ sinh đó, mở rộng cái cửa phương tiện độ sinh đó, cho người xuất gia vô tội vạ, và vô tình mình làm cho cái phẩm chất của Sa Môn Thích Tử nó giảm xuống rất là nhiều. Đúng nguyên tắc là người tu phải là người tốt trên người tốt của xã hội. Thế thì mình mới giữ gìn được cái cương lĩnh, mình mới giữ gìn được cái phẩm chất của hàng Sa Môn Thích Tử. Thế nhưng mà cái pháp quy của mình bây giờ về vấn đề tuyển tăng nó không giống như ngày xưa. Đành rằng mình có vận dụng ngàn vạn cách, khai lý lịch, khám sức khỏe, trình văn bằng học vị, thưa những cái đó rất ư là bên ngoài, thưa các vị. Và từ cái điều mình dẫn dụng để quy chiếu là một điều, thưa các vị, giới pháp Đức Thế Tôn chế là ứng với người xuất gia mà chế giới thôi. Tại vì sao? Đây là những người trưởng tử của Như Lai, làm cho chánh pháp hưng thạnh là một. Người có thể đạt được giác ngộ hiện thời là hai. Chứng nghiệm được giác ngộ ngay trong hiện đời, anh luyện đời sống anh vào Già Lam tự viện anh tu, là anh hứa với lòng một đời giải quyết xong chuyện tử sinh. Đó là những người nghiệp họ còn rất là mỏng, nhưng mảng may nhỏ thôi. Họ luyện đời họ vô họ tu thì thưa các vị chỉ còn mỗi việc tu thôi à. Cái lợi, cái danh, những cái phù hư nhân thế bám họ không được. Chắc chắn một điều là những con người đó thì những cái như là sân si ganh tị phiền não, thưa các vị, nó rất là mỏng, nó không giống như mình. Mình bây giờ mình vô tu mình ôm một bụng phiền não của nhân thế đi vô, mình sân si có khi còn hơn người đời, có khi mình ganh tị, mình thấy người ta hơn mình một tí mình không ưa, thấy người ta dễ thương hơn một chút mình cực kỳ ghét, ví dụ thế. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta nên lưu ý, là khởi nguyên giới pháp Đức Thế Tôn chế định cho người xuất gia kề cận với bậc thánh, nghĩa là trong cái hàng rào giới pháp này, người đó luyện đời sống họ vô thì nhất định là họ thành tựu được định và tuệ. Đó là đôi điều khởi nguyên. Thứ hai, chúng ta nói đến cái tính chất của nó. Trong luận Bồ Đề Tư Lương, Bồ Đề Tư Lương luận, Bồ Đề Tư Lương luận nêu lên là 10 cái đặc tính của giới. Đặc tính thứ nhất là tập cận. Thứ hai đó là bản tánh. Cái thứ ba là thanh lương. Cái thứ tư là an ổn. Cái thứ năm đó là an tĩnh. Cái thứ sáu đó là tịch diệt. Mấy cái này quý thầy cô nên chịu khó học thuộc lòng nha. Cái thứ bảy đó là đoan nghiêm. Cái thứ tám là tịnh khiết. Cái thứ 9 là đầu thủ. Cái thứ 10 là tán thán. Thưa, những cái nghĩa này nó có một cái nội hàm. Điều thứ nhất á, là nó sẽ tịnh hóa được những cái tâm thức phàm phu ô nhiễm của ta. Điều thứ hai á, là nó mang đời sống mình, nó đặt lên một cái không gian an bình, tịnh lạc, thanh tịnh, gần kề với bậc thánh. Người nào sống được với những cái điều mà Đức Thế Tôn chế định thì thưa các vị, đời sống của họ, những cái từ này nó đủ biểu hiện nè. Thứ nhất là an ổn, thứ hai an tĩnh, thứ ba là tịch diệt, thứ tư là thanh lương. Cái sự tươi mát, cái tâm thức tự nhiên nó trống vắng, nó mát dịu, tự nhiên nó có mặt đối với người trì được giới, giữ được giới thôi. Và cái sự bình ổn, an lành, vắng lặng tự nhiên nó có mặt ngay nơi tâm và nó biểu hiện ngay ra đời sống, đi đứng nói cười của ta. Và cái cạn nhất ai cũng có thể nhìn được là người đó rất là đoan nghiêm. Cái sự vụt chạc, phù động, trạo cử tự nhiên nó không có mặt. Không có cái chuyện ngồi mà buồn buồn rồi ngồi rung chân chơi, không có chuyện đó. Người tu không có cái chuyện ngồi mà lắc lư chân. Ngồi rất là đoan trang, phong cách rất là cao quý. Và thưa các vị, cái từ tỉnh khiết này nó cũng rất là hay, nghĩa là trong sáng. Trong sáng, rất là sạch, rất là trong sáng, từ bên trong tâm thức cho tới bên ngoài. Có những người nhân gian họ 70 tuổi rồi, thế nhưng mà nhìn đôi mắt của họ nó vẫn đục cái khát ái, cái ô nhiễm, cái thèm khát nó thể hiện rất là rõ trong ánh mắt của họ. Dù họ có gia đình, họ có đời sống, thế nhưng mà người tu của ta, thưa các vị, chúng ta làm tâm của mình an, trí của mình tỉnh, và nhất là tu hành tịnh giới là thì mắt rất là trong sáng. Và hôm trước mình có thưa cùng các thầy đó, thưa các vị, là cái nhìn của mình người ta đánh giá được ngay. Là một người tu không cho phép người ta nhìn dưới cần cỏ, nhìn từ trên đầu xuống dưới mặt thôi. Và không được nhìn quá một phút. Mình có quyền nhìn thẳng mặt người ta, nói chuyện mình nhìn thẳng vào người ta. Mình nói chuyện mà không dám nhìn thẳng, đó là một tâm thức thiếu đoan chính. Nhìn thẳng, thế nhưng mà không được quyền nhìn lâu. Nhìn mà ánh mắt mình ma sát vào mặt của người ta, đó là một cái nhìn rất là soi mói và mất lịch sự vô cùng. Không được quyền như vậy. Anh nhìn lâu hơn một phút, đó là anh đã xâm phạm đời sống người ta rồi, xâm phạm vào tự thân người ta. Nó có nguyên tắc như vậy. Và từ cái nhìn thôi đã thể hiện được cái sự trong sáng khiết bạch của anh, thanh tịnh của anh hay không, chứ không cần làm gì thêm cả. Anh không cần đụng vào người, anh nhìn thôi là một cái loại đụng vào ánh mắt. Các vị nhớ điều này cho kỹ. Nhìn thôi đó là một cách mình đụng vào người kia, xúc phạm vào người kia rồi. Cho nên cái sự trong sạch tinh khiết tự nhiên nó có mặt khi chúng ta tu tập giới. Nó là như vậy. Nó là gọi là đầu thủ, là do vì nó đứng đầu để thành tựu được thánh hạnh. Gọi là tán thán là do vì các bậc thánh nhìn thấy những người đệ tử mà giữ gìn phạm hạnh đoan trang thì đều ngợi khen. Và mình thực tập được giới thì tự nhiên mình trở về được cái bản tánh chân thật của mình, tự thể tâm rất là trong sáng, tự thể tâm Phật của mình nó rỗng lặng chiếu sáng, cho nên gọi nó là bản tánh. Tập cận nghĩa là người hành trì giới thì thưa các vị, gần vào bậc thánh, bước vào thánh vị. Đó là những cái tính chất ở trong Bồ Đề Tư Lương Luận giải thích cho chúng ta biết. Và có một điều kết lại cái phần tính chất này. Đặc tính của giới nó có những cái đặc trưng. Thứ nhất là nó có cái công năng là ngăn lỗi dứt ác là một. Nó đưa đời sống của ta thành đạt được thanh tịnh, an lạc hiện đời và giải thoát phiền não khổ đau cũng có mặt ngay hiện đời và chấm dứt được cái dòng sinh tử nối dài. Đó là những điều mà trong cái tính chất của nó tự nhiên nó có mặt khi chúng ta hành trì được. Và thưa các vị, là 4:30 này, xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe buổi chiều nay.